Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Clôpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ đưa bà về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta quay lại với khung cảnh chiều thứ sáu tuần thánh trên đồi Golgotha dưới chân thập giá Đức Giêsu. Tất cả các môn đệ đều bỏ chạy, chỉ còn Gioan và mấy người phụ nữ. Khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Clôpát cùng với bà Maria Magdala. Dưới chân thập giá Đức Giêsu, lời sấm ngày nào của cụ già Simeon nơi đền thánh đã được ứng nghiệm. Quả tim của Đức Maria đã bị đâm thâu do khổ hình mà đấng vô tội được sinh ra từ lòng mẹ phải gánh chịu. Con của mẹ đang trần trụi trên thập giá. Đức Maria đau khổ vô cùng. Nhưng mẹ không bỏ đi, mẹ vẫn đứng đó, mẹ không chối bỏ đó là con của mẹ. Mẹ không chạy trốn, nhưng muốn nếm trọn nỗi đau của con để sẻ chia. Chính vào giây phút này, Đức Giêsu làm điều không ai ngờ. Người nối kết mẹ của người với môn đệ mà người yêu dấu, đặt mẹ là mẹ của người môn đệ ấy. Thưa bà, đây là con của bà. Và Đức Giêsu muốn người môn đệ ấy làm con của mẹ, đây là mẹ của anh. Chính dưới chân thập giá, Đức Giêsu đã lập một gia đình mới. Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu ở Cana, bây giờ thành mẹ của người môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vẫn thường nghĩ đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Điều đó đúng, nhưng không luôn luôn đúng. Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ, và mẹ đã đáp lại ơn Chúa bằng việc luôn trung tín và phó thác. Nhưng điều đó không làm cho mẹ tránh được mọi đau khổ. Thánh giá đã phủ bóng trên đời mẹ ngay từ tiếng xin vâng đầu tiên. Đức Maria đã bắt đầu phải trả giá, Những đau khổ của Đức Maria đến từ việc mẹ đi theo Đức Kitô, mẹ gắn bó thiết thân với Đức Kitô, mẹ trở nên một với Đức Kitô mà là Đức Kitô chịu đóng đinh. Và giống như Đức Maria, tất cả chúng ta đều có cùng kinh nghiệm này. Thật vậy, thì chúng ta trở thành Kitô hữu, và nhất là khi chúng ta đáp lại tiếng gọi đi theo Đức Kitô trong ơn gọi gia đình hay ơn gọi dâng hiến, và cố gắng sống ơn gọi của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải cho đi chính mình, cho đi thời gian, cho đi tất cả những gì rất thiết thân đối với chúng ta, đó là quyền làm chủ, là giới tính và tình cảm, là ý muốn. Thì tất yếu sẽ có nhiều đau khổ. Nhưng tại sao chúng ta lại mang vào mình những đau khổ nếu không phải là muốn noi gương của Đức Mẹ? Do đó, trước hết, chúng ta cần có một ý hướng tốt lành về đau khổ. Ý hướng tốt lành đó là muốn những đau khổ chúng ta chịu sẽ có sức làm chứng cho tình yêu Chúa. Để được như vậy, hàng ngày chúng ta dâng mọi thứ đau khổ cho Đức Mẹ sầu bi, xin những đau khổ của mẹ thành luyện những đau khổ của chúng ta, bởi vì rất nhiều đau khổ của chúng ta phát xuất từ tính kiêu ngạo, ghen tương, hàm hố và ích kỷ muốn theo ý riêng mình. Khi đau khổ, chúng ta dễ có khuynh hướng đổ trách nhiệm cho người khác, và đó là điều nghịch với đức ái khiêm nhường, tự gây đau khổ cho chính mình và cho người khác. Vì thế, lễ Đức Mẹ Sầu Bi mời gọi chúng ta đừng buông xuôi, đừng thất vọng, đừng chán nản mỗi khi gặp đau khổ, nhưng hãy lại gần Chúa, hãy cầu xin với mẹ, và hãy nhớ đến phần thưởng lớn lao Chúa dành sẵn cho chúng ta nếu chúng ta biết thánh hóa đau khổ, như lời khuyên của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Khi gian nan đau khổ đổ xuống trên anh em hãy vui mừng vì triều thiên sự sống Chúa dành cho những ai yêu mến người. Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu kéo trên thập giá, Chúa đã muốn cho thánh mẫu của người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho hội thánh Chúa biết noi gương thánh mẫu mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô. Amen.
Giá chiều hôm qua ta xin định đôi xa, bờ vai con gánh tôi đời nghiệt ngã. Mẹ gặp con rồi bao nỗi xót xa, nhìn con yêu đã ba lần quỳ ngã. Cây thanh giá chi nặng bờ vai, là do trên tấm thân quằn quại mãi. Đau thương là đấy mẹ ơi trên đắng. Em thấy chiều xưa buồn thế lương hoang vắng. Dưới trên thập giá mẹ nghe Chúa thì thầm. Chú trong sâu cùng đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn xuyên thấu. Ôi nơi sầu bi đời hoang xưa đẫm máu. Xưa nơi kia mẹ đau xót ngã lệ. Cha đời xa chịu càng thêm hiến tế. Mẹ chúng con tế lễ, mẹ thương mến nhân trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Slovakia. Đức Thánh Cha thăm chính thức Cộng hòa Slovakia. Sau thánh lễ, lúc 2 giờ chiều, Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua tại Hungary, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp máy bay sang Slovakia, chỉ cách đó 210 cây số về hướng Tây Bắc, bắt đầu viếng thăm chính thức Slovakia. Máy bay chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và giới báo chí cắt xuống phi trường quốc tế Bratislava lúc 3 giờ 30 chiều, và Đức Thánh Cha được bà Tổng thống Susana Caputova đón tiếp tận chân thang máy bay. Hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến là phần giới thiệu hai phái đoàn Slovakia và Vatican, trước khi Đức Thánh Cha và Tổng thống duyệt qua hàng quân danh dự, và hai vị tiến vào phòng khánh tiết của phi trường để hội kiến ngắn. Liền đó, Đức Thánh Cha lên xe đi về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 11 cây số. Đây là trụ sở mới, được khánh thành cách đây 11 năm, và được Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Parolin sang tận nơi để làm phép. Tin Vatican. Công bố thư Đức Hồng Y Koch trả lời hai Rabbi Dò Thái. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Dò Thái giáo do Đức Hồng Y Kurt Koch làm chủ tịch, đã công bố nguyên văn hai thư của Đức Hồng Y trả lời cho hai Rabbi Dò Thái. Hai vị này cho rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạ giá Torah là bộ thánh luật mà các tín hữu Dò Thái vẫn tuần giữ. Ngày 24 tháng 8 trước đó, Rabbi Rasan Arusi, chủ tịch Ủy ban đối thoại với Tòa Thánh, thuộc Tòa Rabbi trưởng của Dò Thái giáo ở Israel, đã gửi thư cho Đức Hồng Y Kurt Koch để bày tỏ quan tâm về các bài giáo lý của Đức Thánh Cha liên quan tới lề luật, gọi là sách Torah hay là ngũ thư trong bộ kinh thánh cựu ước. Theo Rabbi, những lời chú giải của Đức Giáo Hoàng gợi ý cho người ta hiểu lề luật Do Thái là lỗi thời và không mang lại sự sống. Theo các Rabbi, đó là một giáo huấn khinh rẻ đối với người Do Thái và Do Thái giáo, điều mà chúng tôi nghĩ giáo hội đã hoàn toàn từ bỏ thái độ này. Cả Rabbi David Fox Sandman, giám đốc của Liên Tôn thuộc Liên minh chống Ma Lịch ở Mỹ, cũng viết thư tương tự cho Đức Hồng Y Koch để phản đối. Trong thư để ngày 3 tháng 9 gửi hai vị Rabbi, Đức Hồng Y Koch cho biết đã tham khảo ý kiến Đức Giáo Hoàng Francisco và ngài yêu cầu Đức Hồng Y trả lời thư của hai vị Rabbi. Đức Hồng Y viết, trong bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, Torah không hề bị hạ giá, như Đức Thánh Cha đã quả quyết. Phaolô không chống lại luật Môsê, Phaolô đã tuân giữ luật này, nhấn mạnh nguồn gốc luật đến từ Chúa và nhìn nhận vai trò của luật trong lịch sử cứu độ. Câu nói, luật không ban sự sống, không mang lại sự viên mãn lời hứa, không thể bị lấy ra khỏi văn mạch, nhưng phải được cứu xét trong khuôn khổ chung thần học của Phaolô. Xác tín sâu xa của Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô là con đường cứu độ mới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Torah bị hạ giá hoặc không còn được nhìn nhận là con đường cứu độ đối với người Do Thái. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha không hề đề cập đến Do Thái giáo hiện đại. Bài huấn giáo của ngài là một suy tư về thần học của Phaolô trong bối cảnh lịch sử thời ấy. Sự kiện Torah là cốt yếu đối với Do Thái hiện đại không hề bị đặt lại vấn đề. Đức Hồng Y Koch viết thêm rằng, với ý thức về những khẳng định tích cực liên tục được Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra về Do Thái giáo, ta không thể nào cho rằng ngài đang trở về với điều gọi là đạo lý về sự coi rẻ. Đức Giáo Hoàng Francisco hoàn toàn tôn trọng các nền tảng của Do Thái giáo và luôn tìm cách đào sâu mối liên hệ giữa hai truyền thống tín ngưỡng. Tin Bratislava, Slovakia. Đức Thánh Cha gặp Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Slovakia. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua, tại phòng khách lớn của Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Slovakia, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các đại diện của 11 giáo hội Kitô không công giáo. Ngỏ lời trong dịp này, sau lời chào mừng của Đức Giám mục Ivan, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Slovakia, Đức Thánh Cha nhắc đến các cộng đoàn Kitô Slovakia đã trải qua những năm bách hại và đã tìm lại được tự do tôn giáo cách đây hơn 30 năm. Nhưng ngài cảnh giác chống cám dỗ tái trở thành nô lệ, không phải nô lệ một chế độ, nhưng là một thứ nô lệ tệ hại hơn nữa, đó là nô lệ nội tâm. Đức Thánh Cha nói, điều mà người ta nhắm tới bây giờ không còn là tự do mà chúng ta có trong Chúa Giêsu Kitô, chân lý của Chúa giải thoát chúng ta, như điều nhắm tới là làm sao đạt được những không gian và đặc ân. Tại đây, nơi trung tâm của Âu Châu, chúng ta tự hỏi, phải chăng các Kitô hữu chúng ta đã phần nào đánh mất nhiệt huyết loan báo và ngôn sứ chính tá của chúng ta? Phải chăng chúng ta tìm sự thật tin mừng giải thoát chúng ta, hay là chúng ta cảm thấy tự do khi đạt được những vùng tiện nghi thoải mái, giúp chúng ta xoay sở và tiến bước yên hàn mà không bị thất bại nào? Hoặc phải chăng khi hài lòng với bánh và an ninh, chúng ta đánh mất đà tiến trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã nguyện xin? Sự hiệp nhất này chắc chắn đòi tự do trưởng thành để chọn lựa quan trọng, từ bỏ và hy sinh, nhưng đó là tiền đề của một thế giới tin tưởng. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể mơ ước một Âu Châu được giải thoát khỏi các ý thức hệ, nếu chúng ta không có can đảm đặt tự do của Chúa Giêsu trên những nhu cầu của mỗi nhóm tín hữu? Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến gương của hai thánh Cirilo và Metodio, tông đồ của các dân tộc Slav, đã giúp lời Chúa nhập thể vào phần đất này, và Ngài đưa ra hai gợi ý về vấn đề này để giúp phổ biến tin mừng tự do và hiệp nhất ngày nay. Trước tiên là khía cạnh chiêm niệm, đi xa hơn sự chiêm niệm hóa triết học và thần học, và biết lãnh hội mầu nhiệm. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy giúp đỡ nhau vun trồng truyền thống linh đạo này mà Âu Châu rất cần, đặc biệt giáo hội Tây Phương rất khao khát linh đạo ấy để tìm lại vẻ đẹp của sự thờ lạy Thiên Chúa, và điều quan trọng ở đây là không hình thành cộng đoàn đức tin dựa trên căn bản hiệu năng theo chương trình và chức năng. Gợi ý thứ hai là hành động. Ta không đạt được sự hiệp nhất với những chủ ý tốt và gắn bó với vài giá trị chung, nhưng phải cùng nhau làm cái gì đó cho những người đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Đó là những người nghèo, vì nơi họ có Chúa Giêsu hiện diện. Chia sẻ bác ái mở ra những chân trời bao quát hơn và giúp tiến bước nhanh hơn vượt qua những thành kiến và hiểu lầm. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì đã hiện diện và vì hành trình của anh chị em, tính tình dịu dàng và hiếu khách, tiêu biểu của dân tộc Slovakia, truyền thống sống chung hòa bình giữa anh chị em với nhau và sự cộng tác để mưu ích cho đất nước thật là quý giá với men tin mừng. Tôi khích lệ anh chị em hãy tiến bước trên con đường đại kết là kho tàng quý giá không thể từ bỏ được. Sau diễn từ trên đây, Đức Thánh Cha còn chào từng vị đại diện các giáo hội Kitô khác và ngài chụp hình lưu niệm với mỗi người. Hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha trong ngày Chủ nhật 12 tháng 9 cũng diễn ra tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh vào lúc 5 giờ 30 chiều. Đức Thánh Cha gặp riêng các tu sĩ dòng tên hiện diện tại Slovakia trước khi dùng bữa tối lúc 7 giờ, kết thúc 12 tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Tin Bratislava. Đức Thánh Cha gặp chính quyền và đại diện xã hội Slovakia. Sáng thứ hai, ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến dinh tổng thống Slovakia, nơi diễn ra lễ đón tiếp chính thức theo nghi lễ ngoại giao. Đức Thánh Cha được bà tổng thống Susana Caputova đón tiếp ngay tại cổng vào và hướng dẫn lên bục cao trước khi ban nhạc trổi quốc hiệu Vatican và Slovakia, rồi có phần giới thiệu thành phần phái đoàn tòa thánh và chính phủ. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng bà tổng thống đến phòng vàng trong dinh để hội kiến riêng. Sau cuộc hội kiến riêng dài 10 phút, Đức Thánh Cha cùng bà tổng thống tiến sang phòng xanh cạnh đó để trao đổi quà tặng và gặp gỡ gia đình bà với hai người con gái. Vào lúc 10 giờ, tại khuôn viên dinh tổng thống, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 250 người, gồm các giới chức chính quyền, tôn giáo, ngoại giao đoàn, giới doanh nhân và đại diện xã hội và văn hóa của Slovakia. Trong bài chào mừng Đức Thánh Cha, bà Tổng thống Kaputova nhấn mạnh đến vai trò của Kitô giáo, của Công giáo, là thành phần thiết yếu của căn tính văn hóa Slovakia và nhất là như một nguồn gợi hứng rất cần thiết cho tương lai của nhân loại. Lên tiếng sau lời chào mừng của bà Tổng thống Kaputova, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến sự tái khởi động nền kinh tế tại Slovakia với sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu sau những tháng rất cam go vì đại dịch, và ngài cảnh giác trước nguy cơ để cho mình bị sự vội vã và sự thu hút của việc kiếm lợi chỉ tạo nên một sự phấn khởi nhất thời, gây ra chia rẽ thay vì đoàn kết. Đức Thánh Cha nói, nguyên sự phục hồi kinh tế mà thôi thì không đủ trong một thế giới tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Trong khi tại nhiều mặt trận có các cuộc đấu tranh để giành quyền bá chủ vẫn tiếp tục, đất nước Slovakia này cần tái khẳng định sứ điệp hội nhập và hòa giải, và Âu Châu cần nổi bật nhờ một tình liên đới vươn lên trên mọi biên cương có thể đưa Âu Châu trở lại trung tâm của lịch sử. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ảnh hưởng của đức tin đã ghi đậm lịch sử của Slovakia, và ngài cầu mong đức tin giúp nuôi dưỡng một cách tự nhiên những quyết tâm và tâm tình huynh đệ. Ngài nói, các bạn có thể kín múc những tâm tình này từ cuộc sống của hai thánh anh em Cirilo và Metodio, những vị đã truyền bá tin mừng khi các tín hữu Kitô ở đại lục này còn hiệp nhất, và ngày nay hai thánh nhân liên kết các hệ phái Kitô tại đất nước này. Sau diễn từ trên đây, Đức Thánh Cha và bà Tổng thống tiến ra cổng chính của dinh thự và giã từ nhau. Tin Roma. Các đức giáo hoàng luôn cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ nhân kỷ niệm ngày 11 tháng 9. Cả ba vị giáo hoàng gần đây đều gợi lên tâm tình hòa bình và huynh đệ khi nói về sự tàn phá và hệ quả của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Trước hết, với Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai, vào buổi tiếp kiến chung ngay sau ngày tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã tạm ngưng bài giáo lý hàng tuần để nói về sự kiện này. Ngài nói, tôi không thể bắt đầu buổi tiếp kiến này mà không bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc về cuộc khủng bố này đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và những thiệt hại nặng nề cho nước Mỹ. Dẫu cho các thế lực đen tối đang có vẻ như thắng thế, nhưng những ai tin tưởng vào Chúa đều biết rằng sự ác và cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Kế đó, vào ngày 20 tháng 4 năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến khu vực Ground Zero, nơi xảy ra cuộc khủng bố ở New York. Ngài cầu nguyện bằng tiếng Anh rằng, xin cho những người đã qua đời được an nghỉ và hưởng ánh sáng ngàn thu, đồng thời xin ơn chữa lành cho gia đình của họ. Đức Benedicto thứ 16 đã xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan và can đảm để mỗi người không ngừng nghỉ kiến tạo một thế giới, trong đó bình an và tình yêu đích thực ngự trị giữa các dân nước và trong tim mọi người. Sau cùng, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã viếng thăm Cao Zero. Sau khi thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã đặt một bông hồng trắng trên thành hồ tưởng niệm tại đây. Ngài chủ sự buổi gặp gỡ liên tôn ngay tại địa điểm đầy biểu tượng sầu thảm này, và khẩn thiết cầu nguyện cho mọi tôn giáo biết cùng nhau thăng tiến hòa bình. Đức Thánh Cha nói, mặc dù có những khác biệt và bất đồng, chúng ta vẫn có thể cảm nghiệm về một thế giới của hòa bình. Tin Tổng giáo phận Bratislava. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên Slovakia. Sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa Thánh Martino để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên Slovakia sau khi hội kiến với Tổng thống Slovakia. Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng của Đức Cha Zolensky, Tổng giám mục giáo phận Bratislava cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovakia, Đức Thánh Cha cổ võ một giáo hội không phải là pháo đài, một lâu đài trên cao nhìn thế giới với sự xa cách và tự mãn, nhưng là một giáo hội khiêm tốn, không tách rời khỏi trần thế, không nhìn cuộc sống một cách tách biệt, nhưng ở bên trong cuộc sống, ở bên trong chia sẻ, đồng hành, đón tiếp những thắc mắc và mong đợi của dân chúng. Kết thúc huấn từ trên đây, Đức Thánh Cha cùng với cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và ngài ban phép lành kết thúc.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ giới thiệu với chúng ta về hai vấn đề lớn trong cộng đoàn mà thư gửi tín hữu Corinto thuật lại. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bây giờ ta quan tâm đến một chương khác nhé, để xem ngày hôm nay nó có khá hơn 20 thế kỷ trước không? Chương thứ 5 đó. Trong phần này là Thánh Phaolô nói đến hai vấn đề lớn ở trong cộng đoàn Corinto. Chúng ta thử xem hai vấn đề này nó còn là những vấn đề lớn cho giáo hội ngày hôm nay không, mà ngay trong cộng đoàn của mình. Ta đọc với nhau ở chương 5 từ câu 1 cho đến hết câu 5 thôi. Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em,
mà là thứ dâm ô không thể xảy ra ngay cả nơi dân ngoài. Có kẻ ăn nhớ là lễ của cha mình, thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Lẽ ra anh em đã phải than khóc và lời từ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em. Phần tôi, tuy chẳng mặc về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã nghe ăn kẻ có hành vi đó như để tôi có mặt tại chỗ. Trong một buổi họp với anh em, ở đó có tôi hiện diện và tinh mạnh. Nhân danh Đức Giê-xu Ki-tô của chúng ta và giới quyền năng của người, chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa.
Yeah. Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em. Đi đâu cũng chỉ nghe nói. Như vậy chắc là nó cũng khiếp lắm. Phải không? Người đi đâu cũng nghe nói mà. Mà lại là một thứ dâm ô ngay cả nơi dân ngoài cũng không có đấy. Ta gọi ở đây là trường hợp loạn luân. Ngay cả nơi dân ngoài cũng không có. Thế mới đau chứ. Tưởng tin vào Chúa thì là đạo đức hơn, nhưng mà đằng này lại tệ hơn. Tôi nghe một linh mục ở vùng cao nguyên chia sẻ rằng đi truyền giáo cho người thượng, họ đơn sơ lắm. Ai già đâu đến lúc đó mà người ta được rửa tội rồi thì dần dần lại phát hiện ra nó học cái thói xấu của người kinh mà là công giáo mình ấy. Ngày xưa ta không biết ăn gian nói dối, bây giờ cũng biết nói dối. Nhưng cái câu mà chắc các anh chị ít để ý lắm, đó là câu 2 ở chương 5 đó. Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Đấy. Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Thế tại sao mà đã phạm tội đến cỡ mà loạn luân rồi, dân ngoại nó cũng không phạm nữa mà lại còn kiêu ngạo? Tại sao vậy? Ở đây người ta có thể đặt một câu hỏi mà nó liên quan đến thư Galata tuần trước chúng ta học này. Có còn nhớ mệnh đề quan trọng của thư Galata là gì không? Chúng ta được
cứu độ nhờ đâu? Nhờ đâu? Nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô chứ không phải nhờ cách đề và gì nữa? Và lê luật. Cho nên mình đã trở thành một con người tự do. Phải không? Thế thì không chừng bây giờ các ông các bà ấy bảo tôi tin vào Chúa là tôi trở thành người tự do rồi, đâu có phải giữ lề luật gì nữa. Cho nên là thoải mái. Ngay cả những lề luật mà dân ngoại người ta cũng quan tâm, người ta giữ.
Bây giờ tôi đâu có phải giữ gì nữa. Lý luận như thế thì nguy hiểm lắm nhé.
Tôi đặt câu hỏi như thế không phải không có lý đâu. Bây giờ mở xuống chương 6 câu 12 coi. Câu 12 này: tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia, nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.
Đấy.
Cho nên bây giờ ta nhân danh tự do, tôi được phép làm mọi sự mà. Tự do khỏi lê luật mà. Nhưng Thánh Phaolô nói thêm sao? Không phải mọi sự đều có ích. Rồi tôi được phép làm mọi sự mà, nhưng tôi không để sự gì làm chủ được tôi. Bởi vì nếu có một cái gì đó mà nó làm chủ chúng ta đó, thì hóa ra ta thành nô lệ rồi. Đúng không? Mình đâu còn phải là người tự do nữa. Bây giờ một đam mê xác thịt chẳng hạn, hay là nghiện ma túy chẳng hạn, mà nó làm chủ con người của mình, khiến cho mình không còn lương tri gì nữa, mình làm những chuyện tầm bậy tầm bạ, thì như vậy hỏi là mình tự do hay là nô lệ? Nô lệ chứ. Cái lập luận mà bảo là tôi tự do, tôi được phép làm mọi sự, thì đó chỉ là lập luận hời hợt ở bên ngoài, che giấu thực tế của tâm hồn là mình làm nô lệ. Ở trong phần này này, người ta cho ta thấy là Thánh Phaolô khai triển một điều mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị gọi là thần học về thân xác. Ở đây dĩ nhiên nó không đầy đủ đâu, nhưng mà có một vài khía cạnh tôi có thể gợi ý cho các anh chị thấy này. Câu 14 đó: Thiên Chúa làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Và sống lại không phải chỉ là phần hồn, mà là cái thân xác này này. Thân xác này này. Như vậy cái thân xác này không phải là để gian dâm. Thân xác này là để phụng sự Chúa. Thân xác này là thân xác mà chính Chúa Kitô đã mang lấy. Khi Chúa Kitô xuống thế làm người thì hỏi rằng Ngài có mang một cái thân xác khác với chúng ta hay không? Dạ thưa không. Mà mang một thân xác giống như mình vậy, biết đói, biết khát, biết mệt mỏi. Và xin lỗi, rất tinh tế, một vài tác giả nói có nhu cầu tình dục. Một thân xác như mọi người, chỉ trừ có mỗi một điều là tội lỗi. Cho nên thân xác này này, khi Chúa Kitô xuống thế làm người thì thân xác đó đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Và vì vậy các anh chị sẽ đọc được ở dưới này những câu: anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và thân xác nó cũng giống như thân xác của Chúa Kitô phục sinh vậy.
Một ngày nào đó thân xác này được phục sinh, và vì thế phải thấy được giá trị thiêng liêng cao quý của thân xác, chứ không phải là để gian dâm, để thỏa mãn với bản năng của mình. Rồi Phaolô còn lấy thêm một lý do nữa thế này: anh em không biết rằng thân xác của anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Lúc nãy chúng ta nói phép rửa, mình chịu phép rửa là mình trở nên chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Cho nên Ngài nói ở đây, thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô. Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của kỹ nữ hay sao? Ngài có những lập luận rất là thuyết phục. Thành thử ra phần mà ta thấy từ câu 1, nói chung là chương 5, và sang chương 6 mà từ câu 12 cho đến hết đó, là Ngài nói những gì liên quan đến điều răn thứ 6. Và nếu mà liên quan đến điều răn thứ 6 thì các anh chị nghĩ là nó còn thời sự đối với mình bây giờ không? Hỏi rằng cái tội nào mà con người ta dễ phạm nhất? Đó là một thực tế. Có những tội mà có người nói đùa mà cho tiền cũng không phạm. Tội ăn cắp chẳng hạn, giết người chẳng hạn, cho tiền cũng không phạm. Nhưng mà có tội không những không được tiền mà lại còn mất tiền nhưng mà vẫn phạm. Cho nên những gì mà Ngài nói với dân Corinto vẫn còn là những lời nhắn nhủ rất thực tế đối với chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về những bài học về thánh thể mà các vị thánh và chân phước trong những thế kỷ gần đây dạy cho chúng ta qua đời sống chứng tá của các ngài. Bí tích thánh thể trong đời sống của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mọi người trong đội ngũ nhân viên của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đều biết rằng thánh lễ là trung tâm ngày sống của ngài. Ngài sẽ dành 10 phút với những người tham dự để chuẩn bị trước thánh lễ và 10 phút sau thánh lễ để tạ ơn. Có thể thấy rõ ràng là Ngài đã hiện diện ở đó cách thể lý, nhưng lại ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Thiên Chúa. Thư ký của Ngài cho biết mỗi ngày Ngài đến viếng thánh thể khoảng 20 lần, thường nằm phủ phục theo hình thánh giá. Tất cả những người tổ chức các chuyến đi nước ngoài của Ngài đều biết rằng một cuộc viếng thánh thể ngẫu hứng có thể làm chậm lịch trình ít nhất 20 phút. Vì vậy, họ được khuyên hãy đảm bảo rằng Ngài không đi ngang qua một nhà nguyện nào trên đường của mình. Trong chuyến thăm Baltimore vào năm 1995, điều tình cờ là nhà nguyện của vị hồng y sở tại nằm trên hành lang chính. Người tổ chức nhấn mạnh rằng cánh cửa của nhà nguyện đó phải được đóng lại, và cánh cửa đó vốn giống với tất cả cánh cửa khác đã được đóng lại. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đi ngang qua cánh cửa đã đóng lại đó, nhưng rồi Ngài dừng lại, quay lại và đi đến cánh cửa đó. Ngài bước vào trong 20 phút như bình thường, và sau đó vẫy ngón tay của mình với người tổ chức. Dường như Ngài có giác quan thứ 6 liên quan đến Chúa Giê-xu Thánh Thể. Ngài đã viết một tài liệu về bí tích Thánh Thể, đó chính là thông điệp về bí tích Thánh Thể trong mối tương quan với giáo hội Ecclesia de Eucharistia. Ngài muốn làm tươi mới đức tin và lòng sùng kính đối với bí tích Thánh Thể như là sự hiện diện, y tế và hiệp lễ. Ngài nói rằng mỗi cộng đoàn tham dự thánh lễ phải hiệp nhất trong lòng kính sợ và tạ ơn vì những gì họ đang tham dự, và rằng Đức Maria, người nữ của Bí Tích Thánh Thể, là hình mẫu của chúng ta. Chúng ta nên cùng với Ngài cầu nguyện rằng, lạy mẹ Maria, xin dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể trong đời sống của Chân Phước Dina Belanger. Chân Phước Dina sinh năm 1897 tại Quebec, mất năm 1929 và được tuyên phong Chân Phước năm 1993. Với năng khiếu âm nhạc, thánh nữ theo học piano ở New York. Khi trở về quê nhà, thánh nữ gia nhập dòng Chúa Giêsu và mẹ Maria. Điểm nhấn trong đời sống thiêng liêng của thánh nữ là thánh tâm thánh thể của Chúa Giêsu. Thánh nữ còn được ban ơn cách đặc biệt để hiểu mối tương quan giữa Đức Maria với Bí Tích Thánh Thể, như Ngài đã ghi lại trong cuốn tự truyện của mình vào ngày 4 tháng 6 năm 1928. Lạy Chúa chúng con, Chúa đã làm người, đã cho con thấy thánh tâm đáng yêu của người nơi thánh thể. Cả thánh tâm của người và thánh thể đều hợp nhất một cách hoàn hảo với nhau, đến mức con không thể giải thích làm sao mà con có thể phân biệt được cả hai. Từ thánh thể phát ra vô số tia sáng, từ thánh tâm của người cũng phát ra vô vàn ngọn lửa, cuộn trào như những cơn lũ dày đặc. Đức Trinh Nữ Cực Thánh đã ở đó, rất gần Chúa của chúng ta, đến nỗi dường như mẹ bị người cuốn lấy, nhưng con lại thấy mẹ khác biệt với người. Tất cả ánh sáng từ thánh thể và ngọn lửa từ thánh tâm Chúa Giêsu đã xuyên qua trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ rất thánh. Chúa của chúng ta đã nói, thánh tâm ta tràn đầy ân sủng dành cho các linh hồn, hãy mang chúng đến thánh tâm thánh thể của ta. Ngoài ra, Đức Trinh Nữ Cực Thánh đã lôi kéo các linh hồn về phía mình để dẫn họ đến thánh tâm thánh thể. Cuối cùng, tôi nhìn thấy vô số thiên thần xung quanh thánh tâm thánh thể. Một đám đông cũng đang đi tới đến mức mắt có thể nhìn thấy. Trong thứ ngôn ngữ thiên đường của mình, họ lặp lại, vinh danh vua muôn đời qua muôn thế hệ. Các tia sáng từ thánh thể có thể đại diện cho những ân sủng về việc sáng soi tâm trí, trong khi các ngọn lửa có thể đại diện cho những ân sủng về sự hiệp nhất hăng say của tâm hồn. Điều này không chỉ dành cho thánh nữ mà còn cho tất cả mọi người. Đó cũng là điều vốn được gợi ra qua ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta dâng lại cho người linh hồn mình. Bí Tích Thánh Thể trong đời sống của Chân Phước Carlo Acutis. Cậu bé 15 tuổi này nhanh chóng trở nên nổi danh trên toàn cầu. Sinh năm 1991 tại Anh với bố mẹ là người Ý. Anh qua đời năm 2006 tại Ý vì bệnh bạch cầu nặng. Cậu bé Carlo dễ mến đã thể hiện tất cả những sở thích đặc trưng của một cậu bé, bao gồm bóng đá, nhiếp ảnh và đặc biệt là máy tính. Mặc dù là một cậu học sinh bình thường, nhưng Carlo lại có tài năng của một chuyên viên đại học trong ngành khoa học này. Cậu là người mạnh mẽ ủng hộ sự sống và thể hiện nó cũng mạnh mẽ không kém. Đời sống của cậu được soi dẫn bởi đức tin Công giáo của mình, mặc dù cha mẹ cậu không theo đạo. Họ dần dần trở lại đức tin qua mẫu gương của cậu. Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của cuộc đời cậu. Được biết rằng, Chân Phước Carlo đã rước mình Thánh Chúa mỗi ngày sau khi rước lễ lần đầu. Cậu nói rằng, Bí Tích Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn đến thiên đàng của mình. Không chỉ là một hướng đi hay một con đường với đèn báo và biển dừng, nhưng còn là một đường cao tốc, không có chướng ngại và hướng thẳng đến đích điểm của cậu. Sự chú tâm đến Bí Tích Thánh Thể đã khiến cậu nghiên cứu tất cả 126 phép lạ thánh thể được biết đến ở châu Âu. Các kỳ nghỉ của gia đình cậu đã được sử dụng để truy cập các trang web này. Cậu đã áp dụng kiến thức chuyên môn về máy tính của mình cho những phép lạ đó và tạo ra affix cho từng phép lạ đang được lưu hành trên khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau với tựa đề cuộc triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể của Vatican, một cuốn sách chứa các hình ảnh của những áp phích sẵn có đó. Các nhà thờ ở Assisi, thành phố yêu thích của cậu, nơi cậu được tôn kính, đã chầu thánh thể vào ngày cậu được tuyên phong chân phước vào tháng 10 năm 2020, làm cho thành phố này trở thành một thành phố thánh thể. Cậu cho thấy rằng, ngay cả người trẻ cũng có thể trở thành nhà loan báo tin mừng thánh thể bằng cách sử dụng tài năng của mình cho mục đích đó. Các vị thánh và chân phước trên là những người với sự trợ giúp từ ơn ban của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là ơn khôn ngoan và hiểu biết, đã thâm nhập sâu sắc vào cốt lõi của một mầu nhiệm đức tin. Rõ ràng là từ gương chứng nhân của các ngài mà Chúa Thánh Thần không ngừng cho xuất hiện các vị thánh của bí tích thánh thể để giúp mở mang giáo hội. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cậu bé hỏi mẹ mình, mẹ ơi, tại sao mẹ hay khóc một mình thế? Người mẹ nói, bởi vì mẹ là một người mẹ. Cậu bé liền thưa, con không hiểu. Người mẹ ôm cậu thật chặt và thì thầm, con sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Sau đó, cậu chạy đi hỏi cha mình tại sao mẹ hay khóc mà không có lý do. Người cha trả lời, tất cả các bà mẹ đều có thể khóc khi không có lý do. Cuối cùng, cậu chạy đi hỏi Thiên Chúa và được giải thích. Con thấy đấy, ta đã tạo ra những người mẹ với điểm đặc biệt. Ta làm cho đôi vai của họ đủ vững để gánh được việc gia đình, nhưng cũng đủ dịu dàng để an ủi. Ta cho họ có sức mạnh để cưu mang, sinh sản. Ta cho họ sự nhạy cảm để yêu thương con cái. Ta đã cho họ giọt nước mắt để khóc khi cần thiết. Đó là điểm yếu và cũng là sức mạnh của người mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Maria trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội ăn trái cấm, cửa thiên đàng đóng lại, chiếc màn đen tối của đau khổ và chết chóc che phủ khắp trần gian, con người tự tách mình ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, người đàn bà đầu tiên của nhân loại bị nguyền rủa một cách đáng thương. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để cộng tác vào công trình cứu độ của người. Mẹ đã hiện diện và chia sẻ với Chúa Giêsu trong mọi biến cố vui buồn của kiếp người. Từ khi đáp tiếng thưa xin vâng, mẹ Maria bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy gian khổ. Sau khi trẻ Giêsu chào đời, mẹ phải bôn ba đưa con lánh sang Ai Cập. Trong mái ấm gia đình nơi làng quê nghèo Nazareth, trẻ Giêsu lớn lên đầy khôn ngoan và nhân đức. Dưới sự chăm sóc của mẹ, Trong biến cố tiến dâng trẻ Giê-xu trong đền thánh, mẹ Maria gặp ông già Simeon và đã được tiên báo, Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lời nói tiên tri không làm mẹ Maria hoang mang sợ hãi, bởi cả cuộc đời của mẹ đã gắn chặt với Chúa Giê-xu. Khi đi ra giảng tin mừng, Chúa Giê-xu đã từng nếm trải cảnh sống không có chỗ tựa đầu, chịu đói khát, bị người đời chống đối và sát hại. Trong cuộc thương khó, khi Chúa Giê-xu vác thập giá lên núi Sọ, đám người theo sau cuồng loạn chế giễu, chen lẫn trong đám đông đang bừng bừng phẫn nộ, với những lời mắng nhiếc mỉa mai, mẹ Maria lặng lẽ bước theo với tâm hồn vâng phục hoàn toàn. Khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá, mẹ đứng lặng nhìn con yêu hiến tế chính mình cho Thiên Chúa. Đây là giây phút trọng đại con Thiên Chúa hiến thân vì nhân loại. Từ trên thập giá, một nỗi thân thương tràn ngập tâm hồn. Chúa Giê-xu đưa mắt nhìn những người con trung kiên, trong đó có mẹ Maria. Dưới chân thập giá, mẹ Maria đứng đó, can đảm lặng nhìn tấm thân đầy thương tích của Chúa Giê-xu. Lòng mẹ những ao ước được hiến tế chính mạng sống mình cùng với con của mẹ. Lời tiên tri của cụ già Simeon năm xưa lại vọng về như một lời ứng nghiệm. Này đây, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Với tấm lòng khiêm tốn và phó thác, mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giê-xu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực của khổ đau, mẹ không hề tỏ thái độ tuyệt vọng, nhưng luôn kiên vững trong niềm tín thác. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhiệm màu. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giê-xu, thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa, cùng với lời thưa xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giê-xu càng được nên chọn. Chúa Giê-xu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Nhờ những giọt máu thánh Chúa đổ ra, hòa với nước mắt của mẹ, khơi mầm hạt giống sự sống và khai sinh nhân loại. Lạy Chúa Giê-xu, khi chiêm ngắm mẹ Maria trong hành trình khổ nạn của Chúa, xin cho chúng con ý thức thân phận yếu đuối của mình để cậy dựa vào ơn Chúa. Ước gì chúng con biết kết hợp với những đau khổ trong đời sống hàng ngày với đau khổ của Chúa Giê-xu trên thập giá, để thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn. Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa trong suốt cuộc đời, xin cho chúng con cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của đau khổ, biết can đảm bước theo Chúa trên mọi nẻo đường phục vụ, để được tham dự vào công trình cứu độ của người. Amen.
yêu Chúa luôn chẳng ngơi. Dâng đời con hôm nay mỗi ngày, dâng đời con xin dâng hết tương lai. Để cùng mẹ con sống lời xin vâng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.